Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 19. Tôi không hổ thẹn vì tin lành. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 16-17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gơ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Hôm nay chúng ta bắt đầu ở đây một phần mới của chương này bởi vì ở cuối câu 15, theo một ý nghĩa vị sứ đồ đã đi đến chỗ kết thúc phần đề cập cá nhân của ông về bản thân ông và sự kêu gọi của ông. Trong 6 câu rưỡi đầu tiên, ông đã đưa ra một lời tuyên bố tổng quát về sự kêu gọi ông làm sứ đồ. Rồi từ đó cho đến hết câu 15, ông đã nói về chính mình và mối quan hệ của mình với các cơ đốc nhân cụ thể này tại Roma. Bây giờ, sau khi đã giải quyết xong, ông tiếp tục ở đây đưa ra một lời công bố về chủ đề lớn của thư tín. Do đó, đây là một điểm truyền tiếp quan trọng. Và thật thú vị khi lưu ý đến cách thức vị sứ đồ thực hiện sự chuyển tiếp đó. Như vậy, tôi nghĩ, rõ ràng là chúng ta đang ở tại một điểm rất quan trọng trong phần nghiên cứu của chúng ta về thư tín quan trọng này. Vì hai câu này cũng có tầm quan trọng then chốt trong vấn đề truyền giảng tin lành. Bởi vì nếu chúng ta không hoàn toàn rõ ràng về những gì Kinh Thánh dạy dỗ, thì ở một chỗ nào đó, chúng ta sẽ đi sai lạc trong việc truyền giảng tin lành, trong sứ điệp của chúng ta hoặc trong phương pháp của chúng ta. Vậy, chúng ta hãy nhìn vào lời tuyên bố vĩ đại được đưa ra ở đây trong hai câu này. Điều đầu tiên, chúng ta chú ý khi xem xét câu 16 là cách phi thường mà vị sứ đồ giới thiệu lời tuyên bố của ông. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gơ-rét. Vì sao ông lại nói như vậy? Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ đầu, cách diễn đạt, lối nói hình bóng mà ông sử dụng ở đây, cụm từ, tôi không hổ thẹn. Điều này có nghĩa là một sự khẳng định được đưa ra dưới dạng phủ định của một khẳng định trái ngược. Thay vì nói ở đây rằng, ông tự hào về phúc âm, vị sứ đồ nói rằng, ông không hổ thẹn về phúc âm, và nói rằng ông không hổ thẹn về phúc âm là một cách khác để nói rằng ông thật sự tự hào về phúc âm, và ông khoe về phúc âm. Ông viết cho người Galati, nhưng Đức Chúa Trời giữ cho tôi được vinh hiển trong thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đã tự hào về điều đó. Ông tự hào về sự giao giảng về thập tự giá. Nhưng ở đây ông chọn cách diễn đạt như thế này, tôi không xấu hổ về điều đó. Chúng ta có thể hỏi, vì sao ông lại chọn đặt điều này theo cách như vậy? Vâng, theo tôi hiểu, đây là điều mà ông làm khá chủ tâm. Tôi nghĩ rằng ông làm điều đó một phần không chỉ để đưa ra một lời tuyên bố về chính mình, mà còn để giúp đỡ những người là thành viên của hội thánh tại Roma. Có những người, dù họ là cơ đốc nhân, nhưng phần nào xấu hổ về phúc âm. Nhiều người đã xấu hổ. Họ biết rằng Phao-lô đang ở đó nhưng họ giả vờ như họ không biết điều đó. Họ không muốn kết hợp với ông. Họ xấu hổ về phúc âm. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô, tôi cho là, đã đặt nó theo cách đặc biệt này để giúp đỡ họ, và để thêm sức và cũng để giải thoát họ khỏi tinh thần sợ hãi này. Hãy lấy từ ngữ vĩ đại mà ông đã sử dụng cho Timôthê, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ, tức là của sự kỷ luật. Như vậy, tôi hiểu rằng ở đây ông đang làm điều tương tự với các cơ đốc nhân người Roma này. Thật vậy, thậm chí có lẽ đúng khi đi xa hơn thế. Và tôi không có ý bất đồng với những người nói rằng chính Phao-lô đã biết đôi khi bị cám dỗ theo chiều hướng xấu hổ về phúc âm. Tôi không nói rằng ông đã từng bị cám dỗ. Tôi đang nói rằng ma quỷ có thể đã cám dỗ ông theo chiều hướng đó, như nó đã cám dỗ nhiều tôi tớ khác của Đức Chúa Trời kể từ đó. Vì vậy, vị sứ đồ có thể đang sử dụng hình thức nói đặc biệt này để cho thấy thể nào chính ông đã thắng hơn sự cám dỗ đặc biệt đó. Nhưng vì sao lại có người phải xấu hổ về phúc âm? Các bạn có biết gì về điều này không? Đối với tôi dường như đó là một câu hỏi rất quan trọng. Và tôi rất sẵn sàng khẳng định rằng nếu bạn chưa bao giờ biết đến sự cám dỗ đặc biệt này thì có lẽ không phải bạn là một cơ đốc nhân đặc biệt tốt. Nhưng sự hiểu biết của bạn về sứ điệp cơ đốc chưa bao giờ rõ ràng. Hãy để tôi chứng minh điều đó. Không bao giờ là một điều ấn tượng khi nghe một người cơ đốc nói rằng, kể từ khi tôi tin rằng tôi chưa bao giờ bị cám dỗ để nghi ngờ. tôi chưa bao giờ bị cám dỗ để hổ thẹn. Không tốt khi nói điều đó. Dù điều đó có thật sự đúng trong trường hợp của sứ đồ Phao-lô hay không, thì chắc chắn nó cũng đúng trong trường hợp của Timôthê. Và nếu bạn đọc cuộc đời của các thánh đồ, bạn sẽ thấy rằng trải qua nhiều thế kỷ họ đã bị tấn công dữ dội theo đường lối đặc biệt này. Điều này xảy ra như thế nào? Vâng, chúng ta hãy xem xét một số lý do. Điều có khuynh hướng khiến một cơ đốc nhân đôi khi hổ thẹn về phúc âm là thực tế rằng thế gian luôn nhạo báng phúc âm và xem đó là hoàn toàn điên rồ. Điều đó rất đúng trong những ngày đầu của hội thánh. Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô nói khá rõ ràng rằng phúc âm này là hòn đá vấp chân cho người Giu-đa và là sự dồ dại cho người Gờ-rét. Họ ghê tởm toàn bộ sự việc. Người Pha-ri-si đã ghét điều đó trong chính Chúa và người Do Thái luôn ghét điều đó trong các sứ đồ. Người Hy Lạp cũng vậy. Họ ghét nó theo cùng một cách. Thế gian luôn nhạo báng phúc âm và bản chất con người không thích bị nhạo báng. Chúng ta không thích bị liên kết với bất cứ điều gì dễ bị chế giễu. Vậy thì tại sao thế gian chế giễu phúc âm? Đó là vì sứ điệp mà phúc âm truyền đạt. Phúc âm công bố về một người được sinh ra trong sự nghèo khổ cùng cực, sinh ra trong chuồng ngựa, không có chỗ trong quán trọ, lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, được đào tạo làm thợ mộc. Đó là người mà phúc âm giao giảng, là người mà chúng ta giao giảng, đó là người mà chúng ta đưa ra trước thế gian. Người đó bị đóng đinh trên thập tự giá trong sự yếu đuối bề ngoài. Sau khi đã đưa ra những đòi hỏi cao cho chính mình, người bị bắt trong sự bất lực hoàn toàn, người bị đóng đinh trên cây gỗ và chịu chết trong khi đám đông nhạo báng người rằng hắn đã cứu kẻ khác. Nếu hắn là Chúa cứu thế, kẻ được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy cứu mình đi. Đó là điều chúng ta công bố. Chúng ta công bố một người thợ mộc, một người đã sống một cuộc đời nghèo khó và đã chết trên cây thập tự và, tất nhiên, thế gian chế giễu và nhạo báng nó trong lòng, vì chúng ta khẳng định rằng chính người này là cứu Chúa của thế gian và là con Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái, đó là một hòn đá vấp chân, và đối với người Hy Lạp, đó là sự dồ dại. Vì vậy, chính tính chất của sứ điệp phúc âm có xu hướng tạo ra sự chế giễu này. Và như tôi nói, bản chất con người không thích bị chế giễu. Vì vậy họ xấu hổ về phúc âm này. Đó là sự cám dỗ. Nói cách khác, phúc âm không phải là một triết lý. Nó là một lời tuyên bố về Chúa Giê-xu. Thế gian không bao giờ chế nhạo triết lý. Nó thích triết lý. Thế gian nói triết lý rất uyên bác và tuyệt vời. Bạn đưa ra những quan điểm đối nghịch và bạn thảo luận chúng một cách hạ mình. Thế giới thích điều đó. Nhưng phúc âm không phải là triết học. Không có một luận cứ triết học lớn nào ở đây. Bốn sách phúc âm là tường thuật về con người này, rồi đến tường thuật về cái chết của người ấy, rồi đến những lời tuyên bố phi thường được đưa ra bởi chính người ấy. Nó không phải là một triết lý, nó không đi theo những phương pháp của triết học, nó không phải là một hệ thống của triết học, và một lần nữa có một điều gì đó có khuynh hướng làm cho thế giới nhạo báng nó, và vị sứ đồ biết rõ điều đó. Điều đó đã xảy ra trong Kinh Thánh, chẳng hạn, đó là một minh họa hoàn hảo về toàn bộ sự việc. Khi Phao-lô lần đầu tiên đến thăm thành Athen và bắt đầu nói ở đó, một số người nói, người này là ai? Ông ta dường như là một người lập dị của các thần lạ. Và khi Phao-lô bắt đầu giao giảng cho họ, ngay lập tức họ bắt đầu chế nhạo, đặc biệt là khi ông bắt đầu nói về Chúa cứu thế Giê-xu và sự chết của Ngài và sự sống lại của Ngài. Và buổi nhóm đã tan vỡ. Họ nói rằng đây không phải là triết học. Người này chỉ đang nói về một người nào đó. Đây là sự điên rồ. Đây là điều vô nghĩa. Nói cách khác, Phao-lô không phải là người để sướng một lý thuyết triết học mới mẻ nào đó. Như vậy, đây là những điều mà thỉnh thoảng đã làm cho những người thật sự là cơ đốc nhân cảm thấy một mức độ xấu hổ nào đó, đặc biệt là khi họ đang nói về những điều này trước mặt những người được gọi là có học thức và có văn hóa, có đầu óc triết lý. Và sau đó, tất nhiên, thêm vào tất cả những điều đó, vị sứ đồ đang ở đây viết cho những người cơ đốc giáo ở Roma, một thành phố hoàng gia, thủ phủ của chính quyền, nơi tất cả những người vĩ đại luôn đến. Bạn hãy tưởng tượng về điều đó. Giữa sự phô trương và nghi lễ của những hoàng đế La Mã và triều đình A Mã, có một người đến nói rằng đấng cứu thế của thế gian là một người thợ mộc từ Nazareth. Và Phao-lô tưởng tượng ra sự nhạo báng và tiếng cười của triều đình và những người vĩ đại, câu chuyện đùa mới nhất về một người đã đến. Người thực sự nói rằng một người thợ mộc từ Nazareth trong xứ của người Do Thái là con Đức Chúa Trời và đấng cứu thế của thế gian. Và rằng người ấy cứu thế gian bằng cách chết một cách bất lực trên thập tự giá. Thật buồn cười phải không? Đó là phản ứng của những người có học thức. Sứ đồ Phao-lô là một người có trí tuệ phi thường. Ông là một người có khả năng, và thật không dễ dàng hay đơn giản đối với một người như thế, được phú cho khả năng như ông, để chịu đựng sự nhạo báng này, sự mỉa mai này, sự khinh miệt này, và sự chế nhạo này. Bạn sẽ thấy phần trình bày chính của ông về những vấn đề này trong ba chương đầu của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô. Và rõ ràng là ông cảm nhận điều này một cách sâu sắc, đây, với tất cả sự huấn luyện, xuất thân, và khả năng của mình. Ông chỉ đang giao giảng theo một cách mà bất cứ ai cũng có thể giao giảng về vấn đề này. Và khi ông nói, ông nhận thức được những gì người nghe đang nói, và ông thấy họ nhìn nhau khi ông nói với họ. Vì vậy, ông nói một cách khá thận trọng rằng ông đã trở nên một kẻ dại vì cớ Chúa, và ông tiếp tục nói, nếu có ai khôn ngoan trong đời này, hãy trở nên một kẻ dại dột, để được nên khôn ngoan. Nói cách khác, ông nói, các ngươi quan tâm đến sự khôn ngoan và các ngươi coi chúng ta như những kẻ dại dột. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi muốn thực sự khôn ngoan, tốt hơn các ngươi nên trở thành những kẻ dại dột với chúng ta, và khi đó các ngươi sẽ có sự khôn ngoan của Chúa. Nhưng việc chơi chữ kẻ dại dột này cho thấy khá rõ ràng rằng vị sứ đồ rõ ràng đã phải chiến đấu với vấn đề cụ thể này. Thực tế là thế giới gắn tầm quan trọng lớn lao cho tâm trí, cho trí tuệ, cho học tập và cho hiểu biết, và không chỉ có vậy, mà còn cho nỗ lực đạo đức và nỗ lực đạo đức nữa. Thế gian tự hào về những điều này, nhưng phúc âm thì không. Điều đó không có nghĩa là phúc âm bảo bạn phải tự sát về mặt trí tuệ, hoặc một người có khả năng không thể là một cơ đốc nhân. Nhưng nó có nghĩa là phúc âm nói với tất cả mọi người ngay từ đầu rằng, một người có khả năng như thế nào không quan trọng, chỉ riêng điều đó sẽ không bao giờ khiến người đó trở thành một cơ đốc nhân. Phúc âm đặt người có khả năng ngang bằng với những người thiếu trí tuệ nhất. Nó hạ thấp tất cả, như chúng ta đã thấy, xuống một mức độ chung. Nó có chủ ý nói rằng, sự kiêu ngạo trí tuệ có lẽ là thành trì cuối cùng phải nhượng bộ, khi Đức Thánh Linh đang tác động với linh hồn của một người. Phúc âm không tự hào về trí tuệ. Phúc âm không tự hào về nỗ lực đạo đức. Phúc âm nói với bạn ngay từ đầu rằng, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích và điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn, rằng mọi sự công bình của bạn sẽ như rẻ rách, rằng mọi công việc kỳ diệu của bạn sẽ chẳng có ích lợi gì cho bạn cả. Và thế gian ghét điều đó, và vị sứ đồ biết điều đó. Ông đã phải chịu khổ nhiều vì sự mỉa mai và khinh miệt của nó, và trong đó đã xảy ra sự cám dỗ để hổ thẹn về phúc âm. Biết điều ông đã làm về tinh thần của người Hy Lạp và người Do Thái, và của những người khác đang nghe phúc âm này. Bạn thấy sự cám dỗ có thể đến dễ dàng như thế nào, và nó đã đến như thế đối với Timôthê. Và sau đó, khi bạn nói thêm rằng, họ thậm chí phải chịu khổ vì phúc âm này, không chỉ chịu đựng sự nhạo báng, mà còn chịu khổ về thuộc thể, và vân vân, bạn có thể thấy rõ sự cám dỗ này sẽ đến như thế nào. Nói cách khác, phúc âm về Chúa cứu thế Giê-xu đảo ngược ý tưởng của thế gian trong mọi khía cạnh và luôn luôn không có ngoại lệ. Nó không phù hợp với bất kỳ sự dạy dỗ nào khác. Nó không phù hợp với bất kỳ triết lý nào khác. Nó tuyệt đối độc lập, và nó hoàn toàn khác biệt. Thế giới không bị hấp dẫn và thích thú. Nó thích thú với bài tập trí tuệ vĩ đại, và chúng ta đang đứng đây và chúng ta nói rằng những người ít học nhất, những người mù chữ nhất trên thế giới tối nay, có thể nghe cùng một phúc âm như nhà triết học vĩ đại nhất, bởi nhờ ấn điển nhận được sự cứu rỗi. Đối với tôi, dường như những suy xét này tạo thành một sự thử nghiệm quan trọng nhất về điều gì thực sự là phúc âm thật. Bạn có thể thực sự thử nghiệm những gì đang được giao giảng bằng một tiêu chí cụ thể, và đó là phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu luôn gây khó chịu cho con người tự nhiên. Phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu luôn bị phơi bày trước sự cáo buộc này về sự nhạo báng và xem thường. Và vì điều này, một trong những cách tốt nhất để thử nghiệm sự giao giảng hay trình bày phúc âm chỉ là nó có gây khó chịu cho con người tự nhiên không? Nó sẽ làm phiền lòng con người tự nhiên không? Con người tự nhiên sẽ ghét nó không? Tôi khẳng định rằng nếu nó không làm điều đó, thì có điều gì đó sai chật ở đâu đó. Phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu không được ưa chuộng bởi con người tự nhiên, họ chống lại nó. Vì vậy, nếu bạn thấy con người tự nhiên chưa được tá xanh ca ngợi người giao giảng hoặc sứ điệp của người ấy, thì tôi cho rằng bạn nên xem xét kỹ lưỡng lời giao giảng đó và người giao giảng đó. Tất cả chúng ta đều đã thấy rằng có nhiều cách mà phúc âm được trình bày mà không gây khó chịu. Chẳng phải chúng ta đã đọc hoặc nghe những bài giảng từ những người mô tả Chúa cứu thế như một anh hùng và một tấm gương vĩ đại hay sao? Không ai từng bị xúc phạm bởi điều đó. Thật ra, thế gian thích điều đó và vì lý do này. Bạn giới thiệu Chúa Giê-xu như một gương mẫu vĩ đại, một anh hùng vĩ đại, và mọi người sẽ nói, thật tuyệt vời, thật kỳ diệu. Điều họ thực sự muốn nói là, bây giờ tôi sẽ đi theo Ngài, tôi sẽ như vậy, tất nhiên là tôi có thể. Tôi chỉ đơn giản là phải nỗ lực, nếu tôi nỗ lực, tôi có thể làm được. Vì vậy, họ thích nó, họ coi nó như một lời khen, và mọi người sẵn sàng làm điều đó bởi vì họ nghĩ rằng họ có khả năng làm điều đó. Khi bạn nói với họ rằng Ngài là đấng mà họ không thể bắt chước, rằng Ngài lên án tất cả, thì họ sẽ bắt đầu nhe răng và ghét bạn vì điều đó. Nhưng hãy trình bày Ngài như một anh hùng, như một tấm gương, điều đó sẽ không làm họ bực mình. Hoặc một lần nữa, hãy lấy lời dạy của Chúa cứu thế. Lời dạy của Chúa cứu thế Giê-xu được một số người trình bày như là lời dạy đẹp đẽ nhất trên thế giới. Họ nói rằng bài giảng trên núi là tuyệt diệu. Nó đẹp đẽ và cao quý. Đó là cách họ trình bày nó. Thế gian lại thích nó vì cùng một lý do. Nó tin rằng nó có thể tiếp nhận và đem nó vào thực hành. Nhưng khi bài giảng trên núi thật sự được giao giảng, khi một người bắt đầu biết thế nào là nghèo khó trong tâm linh và than khóc, và có một đói khát sự công bình, khi người ấy đối diện với sự giải thích thuộc linh thật sự của luật pháp, người ấy ghét nó vì nó kết án người ấy. người ấy không muốn cảm thấy nghèo khó trong tâm linh. Như một người mà tôi từng đọc bài giảng của ông, đã nói, những bài thánh ca này khiến bạn nói tôi là kẻ xấu xa và đầy tội lỗi, cần phải bị loại bỏ khỏi sách thánh ca, và bạn hãy tưởng tượng, chúng ta được bảo phải nói điều đó, con người ghét phúc âm vì phúc âm kết án họ, vâng, nhưng nếu chúng ta giao giảng phúc âm như một sự dạy dỗ đẹp đẽ thì nó sẽ không bao giờ gây phiền toái, nó sẽ không bao giờ gây tổn thương. Hoặc cũng giống như vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu thường được trình bày như một người nào đó có thể giúp chúng ta giải quyết những nan đề của chúng ta như thế nào, bạn biết loại giao giảng nào rồi đấy, bạn có đang gặp rắc rối không, phải chăng một tội lỗi cụ thể nào đó đang dìm bạn xuống, có điều gì đó đang làm bạn lo lắng, hãy đến với Chúa Cứu Thế, Ngài sẽ sửa phạt bạn, hãy đến ngay, Ngài đang chờ đợi bạn, và Ngài sẽ cất đi mọi rắc rối của bạn, và bạn sẽ bước đi bằng một bước chân nhẹ nhàng vào ngày mai, mọi nan đề của bạn sẽ qua đi, hãy đến với Ngài. Điều đó không bao giờ xúc phạm bất cứ ai. Làm sao có thể được, một phúc âm như vậy không thể xúc phạm người ta, vì họ đang gặp khó khăn và họ muốn được giúp đỡ. Và đây là một người sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ lúc nào. Họ chỉ phải đến với Ngài và Ngài sẽ làm mọi điều cho họ. Ôi, biết bao lần Chúa Cứu Thế, con của Đức Chúa Trời, đã được giao giảng như thể Ngài chỉ là một siêu tâm lý học. Người có thể giúp con người giải quyết những khó khăn của họ, giải quyết những vấn đề của họ và làm cho mọi sự đúng đắn. Và làm cho họ hạnh phúc một lần và mãi mãi, điều đó không xúc phạm bất cứ ai. Hoặc nếu lời dạy của ông và bản thân ông được trình bày như một loại nâng cao tinh thần đạo đức cao quý, đưa ra một triết lý tuyệt vời về cuộc sống, và như vậy sẽ không bao giờ làm phiền bất cứ ai. Vì điều đó chỉ đặt Chúa Cứu Thế giữa các triết gia, Ngài là một trong số họ, và bạn ngưỡng mộ tất cả họ cùng một cách. Ồ, hãy để tôi kết thúc danh sách này bằng cách đặt vấn đề như thế này. Bạn có biết thậm chí có thể giao giảng thập tự giá của Chúa Cứu Thế theo cách khiến người ta tán thưởng không? Họ nói, thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời làm sao, có thể giao giảng về thập tự giá theo cách không xúc phạm đến bất kỳ ai. Tuy nhiên, vị sứ đồ nói, nếu tôi làm điều gì đó, thì sự vấp phạm về thập tự giá sẽ không còn nữa. Khi thập tự giá thật sự được giao giảng, nó là một chướng ngại vật cho người Do Thái. Nó là sự điên rồ đối với người Hy Lạp. Họ ghét nó là một sự xúc phạm. Và đó là một sự xúc phạm đối với con người tự nhiên ngày nay. Nhưng thường thì thập tự giá được giao giảng như một điều gì đó đáng thương hại. Và Chúa Giê-xu là một con người đáng thương hại. Có phải vậy không? Họ nói, thật đáng xấu hổ, tệ quá. Thế giới không nhận ra Ngài. Họ không nhận ra Ngài. Chính sự tàn ác của nó đã giết chết Ngài. Nhưng Ngài thậm chí đã tha thứ cho họ ở đó. Và mỉm cười với họ. Giê-xu tuyệt vời. Đó không phải là lời giao giảng về thập tự giá. Không có gì xúc phạm trong đó. Điều đó chưa bao giờ làm bất cứ ai khó chịu, bởi vì bạn đang mô tả Ngài như một người quá tốt so với thế giới này, và là đấng mà thế giới đã đóng đinh. Đó không phải là sự xúc phạm của thập tự giá. Nhưng sự xúc phạm của thập tự giá là điều này, rằng tôi đã bị kết án quá nặng nề và quá lạc lối và quá vô vọng đến nỗi nếu Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, không chết vì tôi sẽ không bao giờ biết đến Đức Chúa Trời, và tôi sẽ không bao giờ có thể được tha thứ. Và điều đó làm tôi đau đớn. Điều đó làm tôi khó chịu. Điều đó nói với tôi rằng tôi vô vọng, rằng tôi xấu xa, rằng tôi tội lỗi, và là một con người tự nhiên tôi không thích điều đó. Vì vậy, bạn thấy tầm quan trọng của tất cả những điều này, bản thân phúc âm là một điều gì đó tạo ra phản ứng của sự xúc phạm nơi con người. Họ ghét phúc âm, họ nhạo báng phúc âm, họ đổ sự mỉa mai và khinh miệt của họ lên phúc âm. Và vị sứ đồ biết điều đó, ông biết rằng phúc âm chân chính tạo ra sự nhạo báng và chống đối này. Tuy nhiên, bạn để ý thấy, ông nói với họ rằng, bất chấp tất cả những khó khăn này ông sẵn sàng giao giảng phúc âm. Ôi, các bạn của tôi, chúng ta hãy rõ ràng về điều này. Chúng ta hãy chắc chắn về nó. Sự khẳng định của tôi là phúc âm, khi thật sự được giao giảng, sẽ khơi dậy sự chống đối. Thế gian không ca ngợi phúc âm, mà ngược lại. Tôi nói rằng đây là một vấn đề rất quan trọng, và là một sự thử nghiệm rất lớn về sự giao giảng phúc âm. Nếu nó không phơi bày chúng ta trước sự cáo buộc về sự khinh miệt này, nếu không có điều gì đó trong nó có khuynh hướng khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ trong những lúc chúng ta đang giảng dạy, thì chúng ta đang không giao giảng phúc âm thật. Nhưng điều tuyệt vời là vị sứ đồ, bất chấp tất cả những điều đó, nói ở đây rằng, tôi không hổ thẹn về phúc âm. Dầu tôi có thể làm trò cười cho người Roma, nhưng tôi sẽ đến, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa Cứu Thế. Sau đó, Phao-lô tiếp tục nói cho chúng ta biết lý do tại sao ông không hổ thẹn về điều đó. Hãy để tôi ở điểm này chỉ giới thiệu vấn đề này cho bạn. Đây là một bài kiểm tra quan trọng khác. Hãy để tôi đặt nó cho bạn dưới dạng một câu hỏi. Nếu bạn cũng nói với tôi rằng bạn không hổ thẹn về tin lành, thì tôi có quyền hỏi bạn lý do tại sao bạn không hổ thẹn về tin lành đó. Tôi tự hỏi bạn sẽ đưa ra lý do gì. Điều tôi muốn nói bây giờ là, câu trả lời đúng duy nhất cho câu hỏi đó là câu hỏi mà vị sứ đồ đưa ra. Nhưng người ta có thường đưa ra những câu trả lời khác không? Là điều một lần nữa bày tỏ một sự thiếu hiểu biết về bản chất thật của phúc âm. Không có gì bày tỏ nhiều hơn những lý do người ta đưa ra để không hổ thẹn về phúc âm. Để tôi cho bạn một minh họa. Có lần tôi nghe một người đưa ra lời chứng của mình. Và đây là cách người ấy nói. Tôi đã quyết định vì Chúa cứu thế 20 năm trước. Và tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định đó. Giờ đây người này không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế. Ông đã nói như vậy. Nhưng bạn có nhận thấy lý do của ông không? 20 năm trước, tôi đã quyết định theo ý Chúa và tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định đó. Đó là lý do duy nhất mà ông luôn đưa ra. Dĩ nhiên, điều ông muốn nói là phúc âm của Chúa cứu thế đã khiến ông trở thành một người hạnh phúc và đã giải cứu ông trong một số phương diện. Nhưng toàn bộ lý do của ông, bạn thấy đấy, là một lý do hoàn toàn chủ quan. Đó không phải là những gì bị sứ đồ đưa ra cho chúng ta. Tôi tự hỏi, chúng ta đã rõ ràng về vấn đề này chưa? Lý do chúng ta không hổ thẹn về phúc âm phải luôn luôn đặc biệt đối với phúc âm phải luôn luôn độc đáo, và điều đó có nghĩa là phúc âm không chỉ kết thúc với chúng ta và những gì đã xảy ra với chúng ta. Tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế. Tại sao? Vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong đó có sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được. Điều đó là độc nhất vô nhị, phải không? Nếu bạn chỉ đặt câu trả lời theo cách cá nhân, chủ quan, bạn có thấy ngay lập tức những gì bạn đang bày tỏ về chính mình không? Nếu bạn đứng dậy và nói, bây giờ tôi đã tin Chúa cứu thế trong một thời gian dài. Tôi không xấu hổ về điều đó. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Và tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao. Tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tôi tin điều đó. Tôi ngủ ngon hơn nhiều so với trước đây. Tôi không cãi cọ như trước đây. Mọi người nói với tôi rằng tôi thông minh hơn và hạnh phúc hơn. Bây giờ tôi không làm một số điều mà tôi đã từng làm trước đây. Đó là lý do tại sao tôi không xấu hổ về phúc âm. Phúc âm đã làm tất cả những điều đó cho tôi. Bạn sẽ nhận được sự đáp ứng nào? Rất tốt, tôi lắng nghe như một người không tin Chúa. Và tôi nói, điều đó rất thú vị. Tối mai tôi sẽ đến nhà thờ đầu tiên của nhà khoa học Thiên Chúa giáo, bởi vì tôi nghe nói rằng, những người ở đó cũng có thể đưa ra những lời chứng tuyệt vời. Vì vậy tôi đến nhà thờ khoa học Thiên Chúa giáo và tôi lắng nghe ở đó và tôi nghe thấy điều tương tự. Ngày tuyệt vời nhất từng đến trong cuộc đời tôi là ngày mà tôi được một người bạn đưa đến một trong những buổi họp khoa học Thiên Chúa giáo trong lúc khó khăn. Tôi đã lo lắng và phiền muộn. Mọi thứ đã làm tôi suy sụp, sức khỏe của tôi đang đau đớn. Tôi đã đến bác sĩ. Không gì có thể chữa trị cho tôi. Nhưng kể từ khi tôi tin điều này và bắt đầu thực hành nó, tôi đã hoàn toàn khác biệt. Bạn bè tôi nói rằng họ khó có thể nhận ra tôi. Tôi bước đi nhẹ nhàng hơn. Tôi hạnh phúc. Không có gì làm tôi phiền muộn. Ngay cả khi tôi bị bệnh, nó không là gì cả. Điều tương tự. Và thế là tôi đi vòng quanh tất cả các giáo phái và tôi thấy rằng họ nói cùng một điều. Tôi thậm chí còn đi nghe một bài giảng của một nhà tâm lý học. Và ông ta nói cùng một điều. Và ông ta có thể trình bày những trường hợp của mình và họ sẽ đưa ra cùng một lời chứng. Các bạn thân mến, việc chúng ta có thể đưa ra lý do đúng đắn là quan trọng như thế nào? Các bạn đứng dậy và nói rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế thì chưa đủ. Câu hỏi là, lý do của các bạn là gì? Và chúng ta sẽ tiếp tục xem xét câu trả lời vĩ đại mà con người quyền năng này của Đức Chúa Trời đã đưa ra. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Ông nói, vì đó là tin lành của Đức Chúa Trời. Và vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Vì đó là sự cứu rỗi trong nội dung đầy đủ của nó. Vì đó là con đường cứu rỗi đích thực và duy nhất. Một con đường chắc chắn, một con đường được bày tỏ ra. Đó là sự công bình đến từ chính Đức Chúa Trời. Và ở đó, bạn thấy đấy, vị sứ đồ đã giới thiệu những từ ngữ thần học rất hay. Những từ ngữ rất hay trong giáo lý cơ đốc. Đó là lý do Phao-lô không hổ thẹn. Và tôi không ngần ngại khẳng định rằng đó là lý do chân thật duy nhất. Đó là lý do duy nhất thực sự làm vinh hiển Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giê-xu, vì mọi lý do khác đều có thể bị giả mạo bởi những điều khác. Lý do để không hổ thẹn về phúc âm này, phải độc đáo, riêng biệt, khác biệt, đầy quyền năng. Đức Chúa Trời được vinh hiển, Chúa cứu thế được vinh hiển trong Thánh Linh, điều mà không ai có thể nói, ngoại trừ người đã được kêu gọi bởi ân điển của Đức Chúa Trời, một lần nữa, được ban cho một bản chất mới, và một sự hiểu biết về cách Đức Chúa Trời đã thực hiện tất cả điều đó. Ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét những lý do mà vị sứ đồ đưa ra một cách tích cực cho việc ông không hổ thẹn vào tuần sau, và cầu xin Đức Chúa Trời giúp tất cả chúng ta có thể nói theo cùng một cách.
hôm anh về, từ bỏ kiếp sống não nề. Thập giá nơi Chúa mong anh về, nhận lấy ơn Giê-xu tha thứ. Này anh, sao anh vẫn chưa về bên Chúa Cha? Ngài đã mang hết bao nhọc nhằn, yêu anh Giê-xu hy sinh. Đồi Gô-tha xương, Giê-xu khổ nhục đớn đau, toàn thân như máu cũng vì Ngài yêu anh đó. Hỡi anh, còn chờ chi nữa, sao không quay bước chân lạc lối, tìm về thăm gia ra nơi Chúa mong anh về. Giê-xu tha thiết khuyên mời, Ngài sẽ lau hết nước mắt rơi, đời bão giông tay Ngài che chở. Đừng mãi mê trong những ô tội đời trống qua, tình Chúa ban chẳng khi phai nhòa, yêu anh Giê-xu hy sinh. Đồi Gô-tha xương, Giê-xu khổ nhục đớn đau, toàn thân như máu cũng vì Ngài yêu anh đó. Hỡi anh, còn chờ chi nữa, sao không quay bước chân lạc lối, tìm về thăm gia thân như máu cũng vì Ngài.